gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến, thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chứng kiến làm chứng nhân nửa trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là lễ hai thánh tông đồ Simon và Tadio. Trước hết chúng ta đọc bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho lễ của hai vị tông đồ này. Sau đó chúng ta chia sẻ một tí về bài phúc âm liên quan đến chung các tông đồ. Và sau cùng chúng ta hãy đọc lại bài giáo lý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về hai vị tông đồ này.
Phụng vụ lời Chúa hôm nay đó có nói về tiểu sử của hai vị này đại khái như thế này. Tông đồ Simon có biệt danh là Nhiệt Thành, có lẽ vì người thuộc nhóm cực đoan chống người Roma. Người được xếp thứ 11 trong bản danh sách các tông đồ. Còn thánh Giuđa cũng được gọi là Tadeo, là người đã hỏi Chúa trong bữa ăn tối: "Thưa thầy, tại sao thầy phải tỏ mình cho chúng con mà không tỏ mình cho thế gian?" Và ông đã nhận được lời Chúa hứa: "Ai yêu mến thầy thì cha của thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của thầy và thầy sẽ đến ở lại với người ấy."
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô, và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ hai của tuần thứ 30 thường niên. Trong bài phúc âm này, lễ hai thánh tông đồ Simon và Tadio. Và trong bài phúc âm này chúng ta thấy được là Chúa Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ từ các môn đệ của người. Từ nhiều môn đệ mà Ngài chỉ chọn có 12 thôi. Và đã là tông đồ thì phải có tên tuổi đàng hoàng, còn môn đệ thì không cần. Vì thế các môn đệ thì chúng ta không, hầu như là chẳng có thấy nói tên của môn đệ nào cả. Còn ngoài ra thì các tăng tông đồ đều có tên. Bởi thế nên hôm nay hai tông đồ đây có tên đàng hoàng thực tế, chứ không phải là chỉ có kính hai tông đồ vậy thôi. Và chúng ta để ý một cái nữa, đó là trong cái danh sách 12 tông đồ đó mà thánh Luca thuật lại đó, nó cứ đi từng cặp một. Chẳng hạn Phêrô và em ông là Andrê, đó là một cặp. Giacôbê và Gioan là hai anh em, cũng là một cặp. Philippe và Bartolomeo cũng là một cặp. Matthew và Thomas. Rồi Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành là một cặp. Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot kẻ phản bội là một cặp. Có nghĩa là 6 cặp. Đấy, và Chúa chọn các ông để làm gì? Để đưa các ông lên núi Đó, bài phúc âm nói rõ Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện suốt đêm, người cầu nguyện, rồi sau đó Ngài gọi các môn đệ lên với Ngài, sau đó là cùng Ngài xuống. Đó, người đi xuống với các ông và dừng lại ở một khoảng đất bằng phẳng. Và ở đó Ngài gặp gỡ các môn đệ khác và đoàn lũ đông dân chúng từ khắp nơi kéo đến Judea, Jerusalem, biển Duyên Hải, Tyro và Sidon. Thì nói chung là Chúa Giêsu chọn các tông đồ để đưa các vị lên núi, có nghĩa là thánh hóa các vị, để các vị được hiệp nhất với Chúa, bởi vì Chúa ở bên trên, do đó các vị phải lên lên trên gặp Ngài, nên một với Ngài. Nhưng mà không phải chỉ ở trên đó thôi, Chúa chọn các môn đệ để sai các vị đi, do đó nên các vị xuống với Ngài, gọi là hạ sơn hành hiệp đó, lên để được huấn luyện, để được thánh hóa, sau đó phải xuống để làm việc tông đồ, để làm chứng cho Chúa nữa, chứ không phải chỉ có ở trên đó mãi. Như vậy không phải là tông đồ, mà phải đi xuống mới là tông đồ.
Và khi xuống núi với Chúa rồi thì đến chỗ nào? Đấy, bài phụ hôm nay cũng cho chúng ta thấy là đến một cái chỗ bằng phẳng. Ở đó đã có các môn đệ khác và đông dân chúng đang chờ. Chúng ta thấy để ý cái chỗ đến chỗ bằng phẳng, có nghĩa là không cao nữa mà nó bằng phẳng rồi. Bởi vì dân chúng và các môn đệ khác đây cũng có thể hiểu là Kitô hữu nói chung, và dân chúng đây là những người thành tâm thiện chí đang tìm kiếm Thiên Chúa. Thì cái chỗ đó là cái chỗ bằng phẳng, là cái chỗ tầm mức không có cao bằng các thánh tông đồ. Và các thánh tông đồ một khi đã được lên với Chúa, đã được Chúa mặc khải cho biết những gì mà những người khác không hề thấy, không hề nghe, thì bây giờ phải tỏ ra cho những người đang chờ đợi họ ở cái chỗ bằng phẳng, ở cái tầm mức thấp hơn.
Nhưng mà ở trong danh sách 12 tông đồ, chúng ta thấy có những vị tông đồ chúng ta quen biết và có những bài phúc âm riêng về các vị, chẳng hạn như Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew cũng vậy, Thomas cũng vậy, Giacôbê con ông Alphê cũng thế, và cả Judas Iscariot cũng vậy. Không có lễ của thánh Judas Iscariot, nhưng mà chúng ta lại biết về tông đồ Judas Iscariot là kẻ phản bội Chúa còn nhiều hơn các vị khác nữa. Nhưng mà còn riêng hai cái vị mà chúng ta kính hôm nay này, 28 tháng 10 hàng năm này, ít khi chúng ta nghe thôi nói tới, đó là tông đồ Simon và Tadio.
Còn hai tông đồ mà chúng ta vừa mới nói không có nổi tiếng như các tông đồ khác, trong hai tông đồ này, đó là tông đồ Simon và Judas Tadio. Tuy nhiên, trong hai vị tông đồ này, tông đồ Judas vẫn nổi hơn. Tại sao vậy? Tại vì tông đồ Judas dầu sao cũng có một bức thư, gọi là bức thư Judas. Còn tông đồ Simon thì hoàn toàn không có một cái gì hết. Không có một lời ở trong phúc âm, không có một thư để lại, không có một cái gì hết. Do đó nên chúng ta thấy được là vị tông đồ âm thầm nhất trong 12 tông đồ, đó là tông đồ Simon.
Bởi thế nên em lợi dụng cái lễ của nhị vị tông đồ và âm thầm kín đáo này để đọc lại cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về hai vị này, để chúng ta thấy được là hai vị này như thế nào. Đó, cái bài giáo lý này Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói vào hôm thứ Tư ngày 11 tháng 10 2006 trong cái loạt bài 138 bài về chủ đề giáo hội tông truyền. Và đây là những gì Ngài dạy về hai vị tông đồ Simon và Tadio mà giáo hội kính trong ngày 28 tháng 10 hàng năm. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta chú ý tới hai trong 12 tông đồ, đó là tông đồ Simon người Canaan và Judas được gọi là Tadio, đừng nhầm với Judas Iscariot. Chúng ta chú ý tới hai vị cùng một lúc, không phải vì trong danh sách 12 tông đồ hai vị bao giờ cũng được nhắc đến bên nhau. Đấy, như lúc nãy em nhận xét, nó cứ từng cặp nhưng mà cái cặp này không có liên hệ với nhau. Nó không phải là được kể thành cặp, mà nó cọc cạch. Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp này. Mà vì không có nhiều chi tiết về hai vị. Đấy, cái lý do mà hai vị này được kính cùng với nhau á, là vì không có nhiều chi tiết về hai vị, ngoại trừ sổ bộ Tân Ước có một bức thư được cho là của tông đồ Giuđa Tadeo. Trước hết là tông đồ Simon nhé. Tông đồ Simon được ghép với một hình dung từ khác nhau trong bốn bản liệt kê. Trong khi Thánh Matthew và Marco diễn tả Ngài như là người xứ Canaan, thì Thánh Luca diễn tả Ngài như là người nhiệt thành. Thật sự hai phẩm chất này là những gì tương đương nhau, vì chúng có cùng một nghĩa. Đúng vậy, theo tiếng Do Thái thì động từ quana có nghĩa là nhiệt thành, hăng say, và có thể được sử dụng để nói về Thiên Chúa liên quan tới nỗi hờn ghen đối với thành phần dân được Ngài tuyển chọn, hay về thành phần bừng lên lòng nhiệt thành hoàn toàn dấn thân phụng sự Thiên Chúa như Elia. Bởi thế, có thể tông đồ Simon này, nếu được thực sự thuộc về phong trào duy quốc gia chủ nghĩa của nhóm Zealot, thì ít là có đặc tính của một lòng nhiệt thành đối với căn tính của người Do Thái. Vì thế, đối với Thiên Chúa, với dân tộc của mình và với lề luật thần linh, nếu đúng là thế thì tông đồ Simon này hoàn toàn khác với tông đồ Matthew. Vị ngược lại, vì là người thu thuế, xuất thân từ một hoạt động hoàn toàn được coi là dơ bẩn, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của người, cũng như thành phần phụ giúp của người từ những tầng lớp xã hội và tôn giáo khác nhau không hề phân cách. Người chú trọng tới con người, chứ không lưu ý tới thứ loại hay quy ước xã hội. Và điều tuyệt vời ở đây là trong nhóm môn đệ của mình, mặc dù khác nhau, từ thành phần nhiệt thành đến thành phần thu thuế, đều chung sống với nhau, thắng vượt những khó khăn có thể được đặt ra. Thật thế, chính Chúa Giêsu là động lực cho việc liên kết này, nơi người tất cả đều thấy mình được kết nối. Và điều ấy rõ ràng cống hiến cho chúng ta một bài học. Thành phần thường chú trọng tới những gì là khác biệt nhau và có thể là những gì chống đối nhau, quên đi rằng nơi Chúa Giêsu Kitô chúng ta có được một sức mạnh để hòa giải các thứ xung khắc của chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ rằng nhóm 12 là một hình ảnh tiền thân của giáo hội, và vì thế cho thấy trước giáo hội cần phải có chỗ cho tất cả mọi đặc sủng, mọi dân nước, mọi chủng tộc, tất cả mọi phẩm chất làm người, tất cả những gì có thể được hòa hợp và hiệp nhất nơi mối hiệp thông với Chúa Giêsu. Về tông đồ Giuđa Tadeo, vị được gọi như thế bởi truyền thống liên kết hai tên gọi khác nhau, trong khi Thánh ký Matthew và Marco chỉ gọi là Tadeo, thì Thánh ký Luca lại gọi là Giuđa con Giacobbe. Biệt danh Tadeo có một nguồn gốc không rõ ràng và được giải thích như xuất phát từ tiếng Aramaic Tada, nghĩa là ngực, bởi thế có nghĩa là hào hiệp cao thượng, hay như tiếng viết tắt của một tên gọi Hy Lạp là Theodoto. Ngài là vị ít được nói đến. Chỉ có Thánh ký Gioan ghi nhận một điều yêu cầu Ngài đã tỏ ra cùng Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Tadeo nói cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy chỉ tỏ mình cho chúng con mà thôi, mà không tỏ ra cho thế gian?" Đó là một vấn nạn có tầm quan trọng lớn lao hiện tại. Một vấn đề chúng ta cũng hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Đấng Phục Sinh không tỏ hết vinh quang của mình ra cho các thành phần đối phương để chứng tỏ cho họ thấy rằng người là người vĩnh thắng? Tại sao Thiên Chúa lại chỉ tỏ mình ra cho thành phần môn đệ mà thôi?" Câu trả lời của Chúa Giêsu là một câu giải đáp huyền nhiệm và có ý nghĩa sâu xa. Chúa Giêsu nói rằng: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương họ, rồi chúng ta sẽ đến ở với họ, biến họ làm nơi cư trú của chúng ta." Tức là Đấng Phục Sinh cũng cần phải được nhìn thấy, được nhận thấy bằng con tim, nhờ đó Thiên Chúa có thể cư trú nơi họ. Chúa Giêsu không hiện ra như là một đồ vật. Chúa Giêsu muốn đi vào cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, việc người tỏ mình ra là một thứ tỏ mình bao hàm và cần có một con tim cởi mở đón nhận. Chỉ có thế chúng ta mới thấy được Đấng Phục Sinh. Xưa kia tông đồ Giuđa Tadeo được cho là tác giả của một trong những bức thư Tân Ước được gọi là Công Giáo, vì những bức thư này ngỏ cùng một số rất đông thành phần độc giả. Thật vậy, bức thư này được ngỏ cùng thành phần được tuyển chọn đang sống trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha và được Đức Giêsu Kitô gìn giữ bảo trì. Mối quan tâm chính yếu của bản văn này đó là việc Kitô hữu phải coi chừng tất cả những ai lấy ân sủng của Chúa làm tấm bình phong, che đậy cái phóng túng bừa bãi của họ và lừa đảo anh em mình bằng những giáo thuyết bất khả chấp, gây chia rẽ trong giáo hội bởi ảnh hưởng từ các thứ mơ tưởng của họ. Bởi vậy mà tông đồ Giuđa này so sánh họ với thành phần sa đọa và bằng những lời lẽ mạnh mẽ ngài nói rằng họ theo đường lối của Cain. Ngoài ra, ngài không ngần ngại gán ghép cho họ như là những đám mây không mưa bị nổi trôi bởi gió cuốn, hay những thứ cây cối cuối mùa chẳng sinh hoa kết trái, bị cằn cỗi chết, bị mất gốc, như những ngọn sóng hung dữ trên biển cả phun bọt bẩn thỉu, như những thứ tinh tú hoang đàng, đáng là đám sương mù tăm tối trong cõi vĩnh hằng. Ngày nay chúng ta không còn quen với các thứ sử dụng ngôn từ gây tranh cãi này. Thứ ngôn từ giàu sao cũng nói cho chúng ta một điều gì đó quan trọng. Đó là trong tất cả mọi chiếc cám dỗ hiện hữu, trước tất cả mọi trào lưu của cuộc sống tân tiến, chúng ta cần phải kiên trì giữ gìn những căn tính đức tin của mình. Dĩ nhiên, đường lối ân huệ và đối thoại được Công đồng chung Vatican II đã thực hiện một cách khéo léo, chắc chắn sẽ được nhất mực tiếp tục thực hiện. Thế nhưng, đường lối đối thoại này, một đường lối rất ư là cần thiết, vẫn không được làm cho chúng ta quên đi nhiệm vụ cần phải cân nhắc và luôn làm chứng một cách mạnh mẽ những chiều hướng chi phối thuộc căn tính Kitô giáo của chúng ta là những gì chúng ta không được loại bỏ. Cần phải giữ gìn thật hiện đại cái căn tính ấy. Cái căn tính chúng ta có không phải là trò đùa ở một bình diện thuần văn hóa hay ở mức độ hời hợt. Song nó cần phải là những mạnh mẽ, minh bạch và can đảm trước những xung khắc nơi thế giới chúng ta đang sống. Đó là lý do bản văn của bức thư ấy mới tiếp tục viết như thế này. Thế nhưng, anh chị em thân mến, hãy xây dựng bản thân mình trên đức tin rất thánh của anh chị em. Hãy nguyện cầu trong Chúa Thánh Thần, hãy giữ mình trong tình yêu Thiên Chúa, hãy đợi chờ tình thương của Chúa Jesus Kitô là Chúa của chúng ta, nơi cuộc sống trường sinh. Hãy tin tưởng những ai trong anh chị em đang bị chao đảo. Chúng ta thấy rõ là vị tác giả của những dòng chữ này sống trọn vẹn niềm tin của Ngài, một niềm tin hàm chứa các thực tại cao cả như tính cách liêm chính và niềm vui về luân lý, lòng tin tưởng và sau hết là việc chúc tụng. Tất cả đều được tác động bởi duy sự thiện hảo của vị Thiên Chúa duy nhất của chúng ta và bởi tình thương của Chúa Jesus Kitô Chúa chúng ta. Bởi thế, chớ gì tông đồ Simon người Canaan và tông đồ Giuđa Tadeo giúp chúng ta biết tái nhận thức một cách mới mẻ và sống động, cách thiết tha với vẻ đẹp của đức tin Kitô giáo, biết thực hiện một chứng từ vừa mạnh mẽ vừa thanh thản.
Kính thưa các anh các chị, dù là tông đồ nổi tiếng hay không nổi tiếng thì đều bằng nhau trước mặt Chúa. Ở chỗ nào? Ở chỗ là các vị được Chúa tuyển chọn để làm nền tảng các thánh tông đồ. Chúng ta mới nghe lời cầu của vụ giờ kinh hôm nay, chúc tụng Chúa đã xây dựng hội thánh trên nền tảng các tông đồ. Đó là nhiệm thể chúng con đang xây dựng. Đấy, chúng ta thấy không? Và các tông đồ dù là viết phúc âm giống như thánh Matthew hay thánh Gioan, hay là viết các thứ thư để lại, và trong khi đó thánh Simon không hề có cái gì hết, nhưng mà nói chung thì như lời cầu chúng ta vừa mới nghe đó, Chúa Cha đã trao chúng ta được thờ hưởng gia tài cao quý do các tông đồ để lại. Vì thế ta hãy cảm tạ người và tông hồ. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta được thừa hưởng gia tài cao quý do các tông đồ, chứ không phải một tông đồ nào hết. Mà các tông đồ để lại cho chúng ta những gì đây? Trước hết là lời Chúa. Chúc tụng Chúa đã ban lời hằng sống do các tông đồ rao giảng. Đó là ánh sáng và niềm vui của chúng con, thấy không? Trước hết, các thánh tông đồ để lại cho chúng ta chính lời của Chúa. Bởi vì chẳng có ai nghe trực tiếp lời của Chúa bằng các ngài hết á. Các ngài để lại cho chúng ta cái gì nữa? Các bí tích nói chung, nhưng mà ba cái bí tích nói riêng, đó là thánh tẩy, hòa giải và thánh thể. Bởi thế nên trong cái lời cầu chúng ta đọc cái gì? Chúc tụng Chúa đã ban bí tích thánh tẩy và hòa giải do các tông đồ loan báo. Đó là kho tàng ơn tha thứ của chúng con. Chúc tụng Chúa đã ban bí tích thánh thể do các tông đồ truyền lại. Đó là sức mạnh và nguồn sống của chúng con.
Ôi lạy mẹ Maria, nhân ngày lễ hai thánh tông đồ Simon và Tadeo ngày 28 tháng 10 hàng năm. Xin mẹ truyền cầu cùng Chúa cho chúng con có được một cái tinh thần tông đồ như hai vị thánh tông đồ Simon và Tadeo, một tinh thần tông đồ ở Chúa làm chứng cho Chúa Kitô như Chúa đã mặc khải cho chúng con qua những đau khổ thử thách.
Cùng với phụng vụ giờ kinh hôm nay để dâng lời nguyện, lạy Chúa, Chúa đã dùng lời các thánh tông đồ rao giảng mà cho chúng con được nhận biết danh Chúa. Xin nhậm lời hai thánh tông đồ Simon và Giuđa cầu nguyện mà cho hội thánh được phát triển không ngừng khắp nơi trên thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen. Nguyện một đời con tìm đến với hết những ai chân tình, để tình người mãi con xanh ngát hương như hoa xuân trên cành. Cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hàng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.